Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quyền xin gửi đến quý thính giả những câu chuyện trong cuộc sống. Và cuộc sống của chúng ta là một cuộc hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Xung quanh chúng ta có những điều hết sức nhỏ nhoi, nhưng lại là những giá trị vô cùng quý báu. Có một học trò hỏi thầy mình rằng: "Thưa thầy, giá trị của cuộc sống là gì ạ?" Người thầy lấy một hòn đá trao cho người học trò và dặn: "Con đem hòn đá này ra chợ, nhưng không được bán nó đi. Chỉ cần để ý xem người ta trả giá bao nhiêu." Vâng lời thầy, người học trò mang hòn đá ra chợ bán. Mọi người không hiểu tại sao anh lại bán một hòn đá xấu xí như vậy. Ngồi cả ngày, một người bán rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá 1 đồng. Người học trò mang hòn đá về và than thở: "Hòn đá xấu xí này chẳng ai thèm mua. Cũng may có người hỏi mua với giá 1 đồng thầy ạ." Người thầy mỉm cười và nói: "Tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá vào tiệm vàng và bán cho chủ tiệm. Nhớ là dù chủ cửa hàng vàng có mua thì cũng không được bán." Người học trò rất bất ngờ khi chủ tiệm vàng trả giá hòn đá là 500 đồng. Anh háo hức hỏi thầy tại sao lại như vậy. Người thầy cười và nói: "Ngày mai con hãy đem nó đến chỗ bán đồ cổ, nhưng tuyệt đối đừng bán nó, chỉ hỏi giá mà thôi." Làm theo lời thầy dặn, sau một hồi xem xét thì anh vô cùng ngạc nhiên khi chủ hiệu trả giá hòn đá là cả gia sản hiện có. Anh vẫn nhất quyết không bán và vội về kể lại với thầy. Lúc này người thầy mới chậm rãi nói: "Hòn đá thực chất chính là một khối ngọc cổ quý giá, đáng cả một gia tài, và giá trị sống cũng giống như hòn đá kia. Có người hiểu và có người không hiểu. Với người không hiểu và không thể cảm nhận thì giá trị cuộc sống chẳng đáng một xu. Còn với người hiểu thì nó đáng giá cả một gia tài. Hòn đá vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế. Điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là sự hiểu biết của con và cách con nhìn nhận cuộc sống." Bài học: mỗi người có một cách định giá khác nhau về thành công hay hạnh phúc. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người và làm sao cho đời mình trở nên giá trị theo cách của mình. Chỉ có bạn mới quyết định được cuộc sống của bạn. Câu chuyện về hai hạt lúa. Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau, vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy. Một hôm người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: "Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng, ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ." Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó. Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới. Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này, chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì. Nó chết dần, chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất, nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới. Bài học đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân, mà hãy can đảm bước đi, âm thầm chịu nát tan để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ. Đó là sự chọn lựa của hạt giống thứ hai. Trước cánh đồng cuộc đời bao la này, tôi hy vọng chúng ta, mỗi người sẽ có những sự lựa chọn cho riêng bản thân mình. Câu chuyện hai con nhái. Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường: anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tớ mà ở. Con nhái ở bên đường trả lời: tôi đã quen rồi, hơn nữa cũng thấy ngại, làm biếng, không muốn dọn nhà. Mấy ngày sau, con nhái ở bên ruộng đi thăm con nhái ở bên đường, phát hiện nó đã bị xe chạy ngang qua cán chết rồi, xác nằm bẹp dí bên đường đi. Bài học vận mệnh: bạn nằm trong tay bạn, bạn sẽ chỉ tồn tại nếu không bước đi. Thời gian sẽ chẳng chờ đợi ai, con đường của bạn do bạn quyết định. Sống làm sao để khỏi sống hoài, sống phí. Lo trước chắc ăn. Vào những ngày hè, Kiến vừa đi dạo hết cánh đồng, vừa thu nhặt các hạt lúa mì, lúa mạch để dự trữ lương thực cho mùa đông. Bọ rầy thấy thế, liền chế giễu Kiến phải làm chi cho cực, trong lúc các loài vật khác được nghỉ ngơi, vui chơi, đắm say vào các cuộc hội hè. Kiến vẫn cứ lặng thinh làm việc. Khi mùa đông đến, trời mưa dầm về, bọ rầy không tìm được thức ăn, đói lả, bèn đến hỏi Kiến vay lương thực. Kiến bảo: chị bọ rầy ạ, giá trước đây chị cứ lo làm, đừng quở trách gì tôi, thì bây giờ đâu đến nỗi chị phải chịu ngồi đói meo. Bài học cuộc đời sẽ không bao giờ thuận lợi mãi. Công việc hôm nay có thể tốt nhưng ngày mai chưa biết được. Sức khỏe hôm nay còn đủ tốt nhưng mai có thể mất. Vì thế chúng ta cũng luôn cần tiên liệu trước và có sự dự phòng cho rủi ro. Có thế mới thật sự có sự bảo đảm cho cuộc sống này. Câu chuyện về chú ếch. Một bé ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch còn lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi. Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. những con ếch kia lại nói với chúng: đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết. Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói. Nó bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng. Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa, cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng, nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: anh không nghe tụi tôi nói hay sao? Thì ra, con ếch này bị nặng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua. Bài học: đừng vì bất cứ lời nói nào của người nào khác mà từ bỏ nỗ lực của bản thân. Nhiều khi thành công chỉ cách bạn một chút xíu và chỉ cần thêm một chút cố gắng nữa mà thôi. Con lừa và con la. Lừa và la cùng đi đường. Hai con cùng chở hàng bằng nhau. Lừa cao nhau là la cũng mang bằng nó, nhưng nhận phần thức ăn gấp đôi. La lẳng lặng không nói gì. Được một quãng, lừa thấm mệt. Người chủ hàng lấy bớt một phần hàng trên lưng lừa, chuyển sang cho la. La không phàn nàn gì, tiếp tục đi. Được một quãng đường nữa, lừa càng đuối sức. Chủ hàng lại lấy thêm hàng chuyển sang cho la. Trên lưng lừa hầu như chẳng còn hàng hóa gì nữa, lẻo đẻo đi sau, vừa đi vừa thở hổn hển. Khi ấy, la quay lại bảo lừa: này bạn thân mến, tôi đáng được hưởng gấp đôi phần ăn đấy chứ. Bài học: khi chúng ta phán xét hay nhận định một vấn đề nào đó, nó không nằm ở khi bắt đầu mà là ở khi kết thúc. Con cáo và con cò. Trong một lần, con cáo và con cò đã có cuộc ghé thăm nhau và chúng dường như rất thân với nhau. Rồi con cáo cũng đã mời cò ăn tối và có một trò đùa nhỏ trước mặt cò là cho súp vào một cái chén cạn. Con cáo rất dễ dàng để hớp thức ăn, nhưng con cò thì chỉ có thể chấm ướt phần đầu của cái miệng dài. Và cuối cùng thức ăn vẫn còn nguyên như lúc cò mới bắt đầu ăn. Con cáo: tôi xin lỗi, món súp không phải là món bạn yêu thích ư? Bạn nên cầu nguyện chứ đừng xin lỗi, cò nói. Tôi hy vọng lần sau sẽ sớm tới lượt bạn ghé thăm và ăn tối với tôi nha. Rồi một ngày được định sẵn, cáo sẽ tới thăm cò. Nhưng khi họ ngồi xuống bàn thì tất cả đồ ăn cho buổi tối của họ như được đựng trong một cái lọ có cổ rất dài và miệng hẹp. Cáo không thể thưởng thức, vì vậy tất cả những điều mà anh ta có thể làm là liếm bên ngoài cái lọ. Tôi sẽ không xin lỗi vì bữa tối, cò nói. Bài học: gieo nhân nào gặt quả nấy. Khi bạn gây ra một điều tồi tệ với người khác, sẽ có một điều tồi tệ tương tự sẽ đến với bạn. quạ và thị nga. Một con quạ đen như than, nó ganh ghét với một con thị nga vì bộ lông của thị nga luôn trắng đẹp như bông. Quạ ngu ngốc một hôm bỗng nảy ra một ý nghĩ rằng nếu nó cứ sống như thị nga, tức là cứ bơi lội và vùng vẫy suốt ngày trong nước và ăn cây cỏ xong rêu mọc dưới nước, ắt bộ lông của nó sẽ trắng ra như bộ lông của thiên nga vậy. Thế là quạ liền bỏ rừng bay về vùng sông hồ và đầm lầy để sống. Nhưng dù cho nó ra sức tắm giặt suốt ngày, ngày này qua ngày khác, bộ lông của nó vẫn cứ đen như ngày nào vậy. Và khi rong rêu trong nước ăn vào không phù hợp với cái dạ dày của nó, nó càng ngày càng gầy đét và cuối cùng ngã lăn ra chết. Bài học: đừng vì ảo tưởng những thứ mình không thể có mà có những hành động ngu ngốc, đến cuối cùng cũng thiệt thòi sẽ là bản thân mình. Con hổ số phận khác nhau. Có hai con hổ, một con ở trong chuồng, một con nơi hoang dã. Hai con hổ đều cho rằng hoàn cảnh của bản thân mình không tốt. Đôi bên đều ngưỡng mộ đối phương. Thế là chúng quyết định thay đổi thân phận với nhau. Lúc mới đầu, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Nhưng không lâu sau đó, hai con hổ đều chết cả. Một con vì đói mà chết, một con u sầu mà chết. Bài học: có những lúc mọi người nhắm mắt làm ngơ đối với hạnh phúc của chính bản thân mình, để rồi luôn để mất đến hạnh phúc của người khác. Thật ra những gì mà bạn đang có chính là những điều mà người khác phải ngưỡng vọng. Cuộc đời là thế, nhiều chuyện xảy ra theo cách không thể ngờ tới. Hy vọng sau khi nghe những điều này, mọi lúc mọi nơi, ai cũng có thể tự nhắc nhở bản thân.
Bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu
Nhật Quyên vừa gửi đến quý khán giả một vài câu chuyện trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý khán giả chương trình này vào kỳ sau.